Tai luad kalendam tantare van, Jesu gantai lam prom jan. Vadom ben lam ta cum nyau ta vui ha, Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài Những ông vua trong đời sống. Thưa quý vị, trong một cảnh hoạt kê phản anh hùng, Andy Cap bị ép buộc đóng một vai trò quá thấp hèn trong vở tuồng. Anh về nhà than phiền với vợ rằng: "Tôi chỉ là một người bất tài, lúc nào cũng phải đóng một vai trò quá tầm thường phụ thuộc mà thôi, không ra gì cả." Nghe chồng nói như vậy, người vợ muốn khuyến khích chồng của mình can đảm trong nghề nghiệp làm ăn, cho nên bà ta mới nói rằng: "Anh đừng quá cực lòng đối với chính mình. Nếu không được đóng những vai trò nào tốt hơn, thì anh hãy vui vẻ đóng vai trò làm gương xấu cũng được nổi tiếng lắm mà." Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới của chúng ta ngày nay, có những người họ không làm anh hùng được, mà muốn cho được nổi tiếng, thì họ trở nên những tay gian hùng, lại càng dễ nổi tiếng hơn. Những tay gian hùng hay những người làm gương xấu trong xã hội cũng không kém phần quan trọng, vì nhiều khi chúng ta cũng học được nhiều bài học hơn là các gương tốt. Phúc âm Cựu Ước có nói đến ông Saul là vị vua đầu tiên của dân Israel, nhưng lại là một ông vua không tốt, ông vua làm gương xấu. Chúng ta có thể nói Saul là một ông vua phản anh hùng của Thánh Kinh Cựu Ước. Nhưng tại sao Saul là một vị vua trở thành vị vua làm gương xấu? Trước hết, chúng ta tìm hiểu những yếu tố nào đã cấu trúc được Saul đã trở thành một vị vua đầu tiên để lãnh đạo dân Israel. Tôi xin đọc trong Phúc âm Cựu Ước sách Samuel thứ nhất, đoạn 10, câu 20 đến câu thứ 24 như sau: "Samuel biểu mọi chi phái Israel đến gần rồi chi phái Benjamin được chỉ định. Người biểu chi phái Benjamin đến gần từ họ Hằng, rồi họ Macri được chỉ định. Đoạn sau lơ con trai của Kích được chỉ định. Người ta tìm sau lơ nhưng không thấy. Chúng bàn hỏi lại Đức Giê-hô-va rằng: còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Đức Giê-hô-va đáp: kìa, nó ẩn trong đồ đạc kia. Người ta chạy tìm người tại chỗ đó. Sa-lơ ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ trên vai trở lên. Sa-mu-ên nói cùng cả dân sự rằng: các ngươi có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Hết thảy đều tung hô mà la lên rằng: nguyện vua vạn tuế. Những câu kinh thánh nói trên cho chúng ta thấy rằng Sa-lơ có hình dáng cao lớn hơn cả dân sự, không có một ai giống như người. Sa-lơ được có những giám sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động làm họ đều đi theo người, nhưng cũng có những người không ưa thích, khinh dễ người, nhưng Sa-lơ không quan tâm đến. Sa-lơ được thần của Đức Chúa Trời cảm động, nên hết thảy dân chúng đều hiệp như chỉ một người. Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 11 câu 6, câu 7 phần chót. Với những tiềm lực đó, Sa-lơ hợp tác với là Sa-mu-ên là một đại tiên tri của Đức Chúa Trời có ảnh hưởng lớn lao trong dân Israel. Lại thêm vào đó, Sa-lơ có tài năng về quân sự. Ông hiểu biết chiến lược, điều binh khiển tướng, chiến thuật nơi sa trường. Ông đã hội đủ những yếu tố nói trên và đã trở thành một vị vua anh minh để lãnh đạo dân sự của Chúa. Thế nhưng, thưa quý vị, Sa-lơ lại là một ông vua thất bại, một ông vua làm gương xấu. Thánh sử đã cho biết những yếu điểm nào đã làm cho vua Sa-lơ thất bại và trở thành một gương xấu. Phúc âm cựu ước sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn thứ 13 câu 8 đến câu thứ 14. Tôi xin đọc sau đây: Sa-lơ đợi 7 ngày là kỳ của Sa-mu-ên đã định, song vì Sa-mu-ên không đến Ginh-gách, dân sự bàn tản đi. Bây giờ Sa-lơ nói: hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thù ăn, rồi người dân của lễ thiêu. Khi người dân xong, kìa Sa-mu-ên bàn đến. Sa-lơ đi ra đón đặng chào người. Nhưng Sa-mu-ên hỏi: ngươi đã làm điều chi? Sa-mu-ên đáp rằng: khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngài đã định, và dân Philippines đã hiệp lại tại Mít-ma, thì tôi nói rằng dân Philippines chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ginh-gách, và tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy tôi miễn cưỡng dân của lễ thiêu. Sa-mu-ên nói cùng Sa-lơ rằng: ngươi thật có làm điều ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho ngươi. Ví bằng có vâng theo thì Đức Giê-hô-va ác đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel, nhưng bây giờ nước ngươi sẽ không bền vững được. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo làm ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Theo sự kiện đã ghi rõ ở trên, Sa-lơ có hai sự chọn lựa. Một là chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa qua Sa-mu-ên. Hai là tự ông định đoạt theo ý riêng của mình. Việc dân của lễ cầu hỏi ý Chúa là việc thiêng liêng, là thiên chức của các đấng tiên tri, là các sứ ngôn của Đức Chúa Trời. Thế nhưng Sa-lơ đã tước đoạt thiên chức của Sa-mu-ên, coi thường mạng lệnh của Đức Chúa Trời là sự phạm thượng lớn. câu 13, câu thứ 14, tôi xin đọc lại sách Samuel thứ nhất, đoạn thứ 13. Samuel nói cùng Sa-lơ rằng, ngươi thật có làm điều ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo, thì Đức Giê-hô-va ác đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng đầu dân sự Ngài. Bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Một doanh nhân đã nhận định rằng sự kiên nhẫn chờ đợi sẽ gặt hái sự an toàn, còn sự vội vã gặt hái sự hối tiếc. Vâng, ở đây chúng ta thấy Sa-lơ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi Samuel đến. Ông tự ý dâng của lễ để cầu vấn Đức Chúa Trời là điều mà Đức Chúa Trời rất lấy làm cấm kỵ, vì vua là lo cai trị nước, còn các tiên tri là sứ ngôn của Đức Chúa Trời, và chỉ có sứ ngôn của Đức Chúa Trời mới cầu hỏi Đức Chúa Trời mà thôi. Sa-lơ đã tự ý dâng của lễ để cầu hỏi Đức Chúa Trời là một phạm thượng, thậm chí đến sự cứu rỗi linh hồn cũng đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Chúa Giê-xu phán, nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Phúc âm Tân Ước sách Luca đoạn 21 câu thứ 19. Đó là cái yếu điểm thứ nhất của Sa-lơ, không đủ kiên nhẫn chờ đợi Samuel đến, tự ý dâng của lễ để cầu vấn Đức Chúa Trời là một sự phạm thượng. Yếu điểm thứ hai của Sa-lơ là gì nữa? Tôi xin đọc trong sách Samuel thứ nhất, đoạn thứ 15, câu 1 đến câu 3 như sau. Samuel nói cùng Sa-lơ rằng, Đức Giê-hô-va đã sai ta sức giàu cho ngươi, lập ngươi làm vua dân Israel. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: ta nhớ lại điều Amalek đã làm cho dân Israel, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ê-tô. Vậy hãy đi đánh dân Amalek và giết hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Đó là mạng lệnh mà Chúa đã phán cùng Sa-lơ qua tiên tri Samuel. Nhưng ở đây chúng ta tìm hiểu Sa-lơ đã hành động như thế nào. Trong đoạn thứ 15 của Samuel thứ nhất, câu 19 đến câu 23 như vậy: sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Kế sao ngươi xông vào của kiếp, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Sa-lơ đáp cùng Samuel rằng, tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm công việc mà Đức Giê-hô-va đã sai tôi đi làm. Tôi có đem Aga, vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của kiếp, chiên và bò là vật tốt nhất về của dân tận diệt. Đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ginh-gan. Samuel bàn nói rằng, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ăn bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên địch. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuộc, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Bởi vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nay Ngài từ bỏ ngươi và không cho ngươi làm vua. Quả thật đúng như lời của G. Torrance, có một câu nói chí lý vô cùng: chiếc tàu mà không tuôn theo bánh lái thì sẽ tuôn theo gành đá. Sauler đã không hoàn toàn vâng phục Chúa, cho nên Sauler đã thất bại. Và đây là cái ưu điểm thứ ba của vua Sauler, là tranh cạnh ảnh hưởng với David. Trong sách Samuel thứ nhất đoạn thứ 18 câu 5 đến câu 9, David đi đánh giặc nhiều, bất luận nơi nào Sauler sai người đi thì đều được việc. Nên Sauler đãi người làm đầu chiến sĩ, người đẹp ý, bá tánh và những tôi tớ của vua Sauler. Khi David đã giết được người Philistine trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Israel đi ra đón Sauler, hát múa đánh trống cơm, gõ nhịp và reo tiếng vui mừng. Những người múa đã đáp đối rằng Sauler giết hàng ngàn, còn David thì giết đến hàng vạn. Sauler lấy làm giận lắm và các lời này không đẹp làm người. Người nói: người ta cho David hàng vạn, còn ta chỉ là hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi. Từ đấy Sauler thường ngó David một cách giận dữ. Ông Paul Bourget đã bảo rằng một tâm hồn bị vẩn đục vì ganh tị nhỏ nhen chẳng khác chi một gương mặt khả ái bị lên trái. Dầu bệnh đã khỏi rồi nhưng trên da mặt vẫn bị các vết rỗ. Thưa quý vị và các bạn, hậu quả của những cái hành động và thái độ sai quấy nói trên đã làm cho vua Sauler không còn sự cố vấn tối cao của Samuel, và Đức Chúa Trời rất lấy làm buồn lòng phải trút phế Sauler. Và cuối cùng Sauler phải tự hủy diệt mạng sống của chính mình tại trận mạc. Thưa quý vị và các bạn, những lợi điểm nào mà chúng ta học được từ ông vua phản anh hùng nêu gương sáu này? Thứ nhất là sự vội vàng hành động, không chịu kiên nhẫn chờ đợi trong đường lối của Chúa, gạt lấy hậu quả tai hại vô cùng. Mark McCormack là người khởi xướng chương trình thể thao đã được thành công rực rỡ, đã nhận định rằng trong công việc làm ăn của chúng ta đã được 20 năm rồi. Trong đó 90% sự thành công của chúng ta liên quan đến yếu tố cần thiết là sự kiên nhẫn, và 90% thất bại của chúng ta phần lớn là thiếu sự kiên nhẫn. Vâng, thành công liên quan đến yếu tố cần thiết là sự kiên nhẫn, mà thất bại cũng là phần lớn do thiếu sự kiên nhẫn gây nên. Trong lĩnh vực tâm linh thì sự trọn lành của chúng ta thường liên quan đến sự kiên nhẫn. Vua David tuyên xưng: tôi nhịn nhục trong đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Và Đức Chúa Giê-xu đã truyền dạy: nhờ sự nhịn nhục mà các ngươi giữ được linh hồn mình. Thưa quý vị và các bạn, sự vâng phục có tính cách miễn cưỡng hai lưỡng diện của các tín nhân cơ đốc đều làm cho Đức Chúa Trời buồn lòng, và Ngài không thể nào ban phước cho con cái dân sự của Ngài nếu không có tinh thần vâng phục một cách trọn vẹn. Tranh giành ảnh hưởng là kẻ thù của sự bình an tâm hồn, là hậu quả của sự chia rẽ và làm ganh ghét nhau, đưa đến sự thất bại trong cuộc đời này và trong sự cứu rỗi của Chúa. G.W. Target đã viết truyện ngắn The Window về hai bệnh nhân đang đau nặng nằm tại bệnh viện cùng chung một phòng. Một người nằm bên cạnh cửa sổ đôi khi ngồi lên nhìn qua cửa sổ, còn người kia thì nằm phía trong và không thể ngồi dậy được. Cứ mỗi chiều về, bệnh nhân nằm kề bên cửa sổ ngồi lên nhìn qua cửa sổ rồi diễn tả cảnh trí mà ông ta nhìn thấy qua cửa sổ. Nào là con ngỗng bơi trong hồ nước, trẻ em chạy nhảy tung tăng, cặp tình nhân tay trong tay dạo chơi trong vườn hoa. Bệnh nhân nằm phía trong lắng nghe, rồi nghĩ ngợi, nói trong lòng của mình rằng: đời sao quá bất công, tại sao ông ấy lại được trông thấy những cảnh đẹp đẽ, điều vui vẻ như vậy, còn mình thì ngày qua ngày chỉ thấy bốn vách tường mà thôi. Ngày qua ngày ông càng nghĩ ngợi, ông lại càng bực tức, càng giận dữ với bệnh nhân nằm ghề bên cửa sổ. Ông lý luận rằng đáng lẽ ông phải là người được nằm bên cửa sổ chứ chẳng phải là người kia. Và rồi vào một ngày màn đêm phủ xuống, bệnh nhân nằm gần bên cửa sổ ho hang dữ dội cho đến nửa đêm, ông ta ngất xỉu. Đáng lẽ ra bệnh nhân nằm phía trong biết như vậy bấm chuông kêu cứu, nhưng ông ấy lại thản nhiên làm ngơ, như có ý muốn cho người nằm gần bên cửa sổ chết đi. Và thưa quý vị, cuối cùng bệnh nhân nằm gần cửa sổ ngạt thở chết trong đêm đó. Sáng hôm sau, y tá mới khám phá và gọi nhân viên đem vào phòng xác. Người bệnh còn lại trong phòng xin được dời giường mình kế bên cửa sổ. Rồi ông ráng hết sức để chống đỡ ngồi dậy nhìn qua cửa sổ. Thay vì ông thấy cảnh đẹp như ông đã từng nghe, mà bệnh nhân đã chết trước đây đã nói lại cho ông, thì ông chỉ thấy bên kia cửa sổ là một bức tường không hơn không kém mà thôi. Bây giờ ông mới cảm thấy ân hận vì biết rằng người bệnh kia đã chết. Người đã cố tình đem đến cho ông niềm vui, sự khích lệ tinh thần qua sự giàu lòng tưởng tượng kể cho ông nghe, mà ông lại đem làm ganh ghét tranh đua, rồi mặc nhiên để cho ông ấy phải chết trong lúc bị ngất xỉu. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều người trong xã hội của chúng ta từ trước đến nay đã thất bại trong cuộc sống chỉ vì để những ông vua nông nổi, những ông vua theo ý riêng của mình, những ông vua không kiên nhẫn, vội vàng hành động, và ông vua không kính phục ý của Chúa một cách tích cực, nên đã chuốc lấy cuộc đời hư mất. Còn quý vị hôm nay thì sao? Quý vị có thật tình chờ đợi ngóng trong đường lối của Chúa và đi theo lẽ thật trọn vẹn của Ngài, để Ngài tiếp tục ban phước cho cuộc sống quý vị ở hiện tại, và cuộc sống được cứu rỗi là sự ban cho sự sống đời đời trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. Nguyện Chúa Ngài dùng sứ điệp hôm nay để thức tỉnh quý vị, để kêu gọi quý vị, để khuyến khích quý vị đến gần cùng Chúa hơn và đi theo lẽ thật và đường lối của Chúa một cách ngay lành, trung tín, hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến và vâng theo lời của Chúa, để quý vị được phước trong đời này và loại ra khỏi tâm hồn của mình những ông vua nông nổi, những ông vua không kiên nhẫn, những ông vua làm theo ý riêng, những ông vua làm gương xấu, hầu cho quý vị xứng đáng là con dân của Chúa, ở trong đời này và con dân của Chúa ở trong nước vĩnh sanh của Ngài. Amen.
Con biết yêu thương, lòng con vui thịnh hát cho Giêsu. Tâm con nguyện dâng cho Ngài với ca hồn linh, biết rằng Chúa mỉm cười với con. Alleluia, hát tôn Giêsu.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.